Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hội Thánh cùng tôi đọc Thi Thiên 127 để làm nền tảng cho buổi giảng sáng hôm nay. Tôi xin khởi đầu. Nếu Chúa không xây dựng nhà, những thợ xây làm việc uổng công. Nếu Chúa không canh giữ thành, những lính canh thức canh uổng công. Uổng công thay cho các bạn là những người dậy sớm, thức khuya và ăn uống kham khổ. Vì Chúa sẽ cho những người ngài thương no đủ ngay cả khi họ an giấc ngủ say. Kìa, con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho, bông trái của tự cung là phần thưởng của ngài trao tặng. Con cái sinh ra trong tuổi thanh xuân, khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ. Phước cho người có đầy chúng trong ống tên mình, họ sẽ không bẽ mặt khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.
Kính chào quý con cái Chúa. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong loạt bài giảng, bài học về tuổi cao trong ơn Chúa. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học về một di sản mà chúng ta sẽ để lại cho con, cho cháu và cho thế hệ mai sau. Xin ban chiếu cho chiếu một số hình về những gia tài của một những nhân vật đặc biệt được nhận. Ở đây chúng ta thấy chị gà mái Giggle được chủ nhân để lại cho mình gia tài là 10 triệu đô la. Không? Mà nhưng nếu chị gà tương tự như vậy, nướng thơm phức, được bán ở Costco với giá là bao nhiêu? 4.99 phải không? Hay 5.99 đã lên rồi. Và một nhân vật thứ hai, đây là chú chó Gunther đã được hưởng gia tài 80 triệu. Nhưng mà một chú cầy như thế này, tương tự như thế này, chúng ta có thể tìm thấy treo lủng lẳng ở một cái tủ kính ở Hà Nội hoặc Sài Gòn với giá khoảng 75 đô. Xin lỗi quý vị là những người yêu mấy chó mèo nghe, vì tôi cũng có chó mèo nữa, thì nữ nó không có cái ý gì. Và theo một cuộc nghiên cứu thì thế hệ baby boomers là những người sinh ra từ năm 1946 cho đến 1964 thì sẽ để lại cho ba thế hệ mai sau 72 trillion dollar, có nghĩa là 72 ngàn tỷ. Và trong số đó 30 ngàn tỷ là 30 trillion sẽ được quý bà, quý cô hưởng từ đây cho đến năm 2030. Và vì vậy các ông về nhà nhớ nịnh vợ, nịnh bạn gái của mình để họ được hưởng thì mình cũng hưởng ké. Nhưng di sản mà chúng ta hưởng và sẽ để lại không phải là tài sản của cải như chúng ta vừa thấy. Di sản chúng ta để lại cho con, cho cháu, cho thế hệ mai sau là một niềm tin, là một đức tin vào Đức Chúa Giêsu Christ. Để qua đức tin đó thì chúng ta được thừa hưởng một cơ nghiệp đã định sẵn cho chúng ta, y theo mục đích của Ngài. Đó là Kinh Thánh nói vậy. Và qua niềm tin, đức tin đó thì chúng ta là những người đã tin Chúa sẽ trở nên dòng giống được chọn lựa, là dòng tư thế hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Trong vòng một tháng qua thì tôi đã có dịp tham dự 5 cái tang lễ. Và trong đó thì có một cái tang lễ của bác Hứa Thị Thông. Xin cho cái hình của gia đình bác. Tôi quen biết bác từ khi còn ở Việt Nam. Và tôi xem bác như là một người mẹ đỡ đầu và tinh thần của tôi. Bà đã cho ra đời 12 người con. Có một người con thì qua đời trong khi bị mất tích trong khi đi vượt biên. Ảnh hưởng lớn của bà đối với chồng, đối với con là qua những bữa ăn quây quần với nhau. Và đặc biệt hơn hết, sự ảnh hưởng lớn của bà là trong những buổi tối gia đình nhóm lễ bái chung với nhau. Theo tôi được biết, khi bà qua đời, lúc 92 tuổi, bà không để lại một cái gì, tài sản nào cho chồng, cho con cả. Nhưng điều bà để lại là một di sản niềm tin vào Đức Chúa Trời của bà. Mà điều này đã ảnh hưởng đến chồng và đến những người con, người cháu của bà. Và cũng đã ảnh hưởng đến chính mình tôi trong cuộc đời theo Chúa và phục vụ Chúa của tôi. Trong 12 người con của bà, có 5 người đã trở thành mục sư dâng mình hầu việc Chúa. Vậy thưa ông bà, anh chị em, khi chúng ta đã bước vào, hoặc khi chúng ta sắp bước vào tuổi xế chiều, tuổi cao đó, hoặc ngay khi chúng ta còn tráng niên hay là trung niên ở đây, thì chúng ta đã và chúng ta sẽ chuẩn bị gì, một di sản gì cho con, cho cháu và cho thế hệ mai sau chúng ta. Di sản không phải là chỉ là từ cha để lại, cha mẹ để lại cho con cái, nhưng là từ ông bà ngoại, bà nội để lại cho cháu, cho chích của mình. Ngay cả trong tín hữu, trong hội thánh, cũng có thể để lại một di sản cho những con em mà chúng ta có thể không sinh ra, chúng ta không bà con, chúng ta không quen biết. Là những em đang đi theo sau của chúng ta, những cháu mà chúng ta thấy đứng ở đây buổi sáng nay. Nếu từ sự dâng hiến rời rộng, sự trung tín phục vụ, sự kiên trì cầu nguyện của chúng ta, từ những điều đó, có một bạn trẻ trong hội thánh, một em trong đứng buổi sáng hôm nay, trở thành người phục vụ Chúa, người hầu việc Chúa đắc lực trong hội thánh của chúng ta, thì chúng ta đã để lại một di sản rất hữu ích cho công việc Chúa rồi. Abraham đã để lại một di sản, và những người theo sau Abraham, những người theo sau đứng lên vai của những người trước để họ tiếp tục duy trì cái di sản đó. Và trong hành trình đó, có lúc chúng ta thấy di sản đó gần như tưởng chừng như đã bị sụp đổ, đã bị tiêu diệt. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng thành tín của Chúa, vì sự nhân từ của Chúa, di sản đó vẫn được tiếp tục kéo dài cho đến hàng triệu triệu người theo sau, và ngay cả chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng được thừa hưởng cái di sản đức tin mà của Abraham đã để lại. Kinh Thánh có ghi, thế thì nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng của Abraham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới luật pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta. Khi chúng ta nói đến di sản đức tin, thì điều này phải chứa đựng cả sự vâng lời Chúa của chúng ta, phải chứa đựng sự trung tín phục vụ Chúa của chúng ta, phải nói đến tấm lòng yêu thương người khác của chúng ta, phải nói đến sự hy sinh góp phần rộng rãi vào công việc Chúa của chúng ta. Hội Thánh Thanh Lễ của chúng ta có được như ngày hôm nay là một di sản của những người đi trước chúng ta cách đây 50 năm. Nếu trước đây chúng ta có dịp ngồi lại tâm tình với mục sư Võ Ngọc Thiên Ân, mục sư Ngà là những người đã thành lập hai hội thánh, hoặc ngày nay nếu chúng ta có dịp ngồi lại tâm tình với cô Minh, với mục sư Bình ở đây và với một số anh chị em còn sinh hoạt ở hội thánh ở đây, thì để nghe những câu chuyện, những thách thức, những khó khăn, những vất vả họ đã trải qua, kèm với những phước hạnh của những thời kỳ bắt đầu lập hội thánh, thì chúng ta hiểu được cái giá trị của di sản này là gì. Qua niềm tin và sự vâng lời của họ, qua sự hy sinh và trung tín phục vụ và dâng hiến của họ, để bây giờ chúng ta có được hội thánh ngày nay. Và những gì chúng ta đã làm trong năm tháng vừa qua, và chúng ta sẽ tiếp tục làm trong năm tháng sắp tới, sẽ là một điều chúng ta để lại cho thế hệ mai sau. Dù chuyện đó lớn hay nhỏ, nó tiếp nối, kéo dài cái di sản mà chúng ta đã có ngày hôm nay. Sự đóng góp của chúng ta vào trường thần học UUC, sự đóng góp của chúng ta vào mục vụ theo dấu chân Chúa, sự đóng góp của chúng ta vào đoàn truyền giáo hiện tại đang đây ở Việt Nam cũng là một cách chúng ta trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào duy trì cái di sản này. Ông Jim Rohn là một danh nhân, một tác giả, là một diễn giả nổi tiếng. Ông đã viết nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Làm thế nào để có được giàu sang và hạnh phúc. Ông đã nói như thế này: tất cả những người đàn ông và phụ nữ tốt lành phải có trách nhiệm tạo ra di sản để đưa thế hệ tiếp theo lên một tầm cao mới mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Vì vậy thì chúng ta phải làm gì, sẽ làm gì, để lại di sản gì cho con cháu của mình, ông bạn chị em. Người Việt của chúng ta là siêng năng, cần cù, thích làm việc, chăm chỉ và để tiền tiết kiệm. Và chúng ta có thể ao ước xây dựng một di sản to lớn cho gia đình và cho dân tộc, cho con cái của mình, cho dòng họ của mình. Có người thì đã tạo được cái di sản đó rồi và ngày đêm đang trăn trở để bảo vệ cái di sản của mình đang có. Thi Thiên 127 chúng ta đã nghe đọc thì nói đến hai điểm là xây dựng di sản và bảo vệ cái di sản mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta là người xây dựng nhà, những thợ xây dựng làm việc. Nhà là một tổ ấm, gia đình là một tổ ấm, trong đó có cha mẹ, ông bà, con cháu. Nhà là một di sản Chúa ban cho chúng ta. Nên khi ông bà, cha mẹ nhận thức được rằng con cái là phước hạnh Chúa ban, con cái cháu là di sản, là cơ nghiệp mà Chúa ban cho mình, thì chúng ta sẽ trân quý. Chúng ta cần đầu tư vào đời sống thuộc linh của con cháu chúng ta. Bằng sự cầu nguyện, bằng cách nhắc nhở, trên hết là bằng cả tình yêu thương. Có thể nhiều lúc chúng không nghe lời, chúng hay cãi bướng trở lại. Và chúng ta chưa thấy được những bông trái của sự khó khăn của chúng ta đầu tư vào con cái. Tôi có 3 đứa con trai và tôi đã kinh nghiệm và hiểu được điều này. Quý vị, ông bạn, chị em cũng đã kinh nghiệm hiểu được điều này khi dạy con của mình. Nhưng với sự tin cậy và hy vọng vào Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm việc trong cuộc đời của con, của cháu của chúng ta. Trong thời điểm mà xã hội bây giờ có rất nhiều điều đang đe dọa đến gia đình, đang phá hoại, ma quỷ và thế gian luôn luôn tìm cách làm sập đổ di sản của chúng ta đang có. Vì vậy, chúng ta cần có nhiều nỗ lực hơn. Chúng ta phải nhờ cậy nhiều Chúa nhiều hơn để gây dựng và bảo vệ cái di sản đó, quý ông bà, anh chị em. Điểm thứ hai là chúng ta là người canh giữ thành, những lính thức canh. Ở đây cho chúng ta thấy một hình ảnh của một người canh gác. Một người được giao nhiệm vụ và trách nhiệm là thường trực canh gác bảo vệ di sản, bảo vệ cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho mình. Nên chúng ta không thể ngủ quên trong canh gác của mình, ông bạn chị em ơi. Chúng ta cần luôn cảnh giác và tỉnh táo. Chúng ta cần suy nghĩ về con cháu của chúng ta trước hết và trên hết, trước khi chúng ta suy nghĩ về những tài sản mà chúng ta đã tạo được, những tiền mà chúng ta làm ra. Chúng ta cần sự sáng suốt, cần sự dạy dỗ, cần sự nhắc nhở của Chúa để nhận biết khi nào là kẻ thù, là ma quỷ sẽ đến cướp phá, hủy diệt cái di sản mà Chúa đã ban cho chúng ta. Kinh Thánh ghi rằng, vậy hãy có chừng và cẩn thận giữ lấy mình suốt đời anh chị em, đừng để những gì chính mắt anh chị em đã thấy rời khỏi lòng mình, hãy dạy cho con cháu mình và cháu chắt mình biết những điều ấy. Điểm thứ ba, chúng ta là dũng sĩ trong câu 4. Con cái sinh ra trong tuổi thanh xuân khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ. Trong các tháng tuần vừa qua, chúng ta đã học về 6 khí giới của Đức Chúa Trời. Và trong đó chúng ta là những dũng sĩ, chúng ta là những chiến sĩ đang tham gia vào cuộc chiến thuộc linh. Còn con cháu của chúng ta Được Kinh Thánh được ghi là những mũi tên, chúng ta là những dũng sĩ sẽ sử dụng trong trận chiến thuộc linh này. Và Chúa có ý định sẽ sai phái con cháu của chúng ta đi ra, Ngài sẽ đưa chúng vào trận chiến thuộc linh này. Chúa sẽ sai phái con cháu của chúng ta, những cháu mà chúng ta thấy là còn trẻ đứng đây buổi sáng hôm nay, đi vào trong xã hội mà chúng ta đang sống, để chúng sẽ có những ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng tích cực, ảnh hưởng đúng theo sự dạy dỗ của Chúa trong xã hội mà chúng đang sống. Năm nay Olympic tại Pháp, Paris, Pháp, có một phần mở màn. Trong phần mở màn đó thì những người được gọi là drag queens. Drag queens là những đàn ông ăn mặc và cải trang như những phụ nữ. Những người này đã diễn lại buổi ăn cuối cùng của Chúa Giêsu, The Lord's Supper. Những đàn ông ăn mặc diêm dúa, hở hang, đã đóng vai Chúa Giêsu và 12 sứ đồ nói về trong buổi tiệc thánh. Thưa ông bà, anh chị em, đây không phải là màn hóa trang biểu diễn nghệ thuật đâu. Nhưng đây là một sự châm biếm, một sự sỉ nhục nhằm tấn công vào niềm tin của người Cơ Đốc. Mà từ trước đến giờ, người ta nói chưa có một sự tấn công cho một tôn giáo nào bị bêu xấu như vậy. Đó là tình trạng xã hội của thế hệ mà con cháu của chúng ta đang sống. Vì vậy, các con cháu của chúng ta là những mũi tên đó, phải được chuẩn bị, phải được trau chuốt, phải được mài dũa một cách rất là cẩn thận. Mà ai? Chúng ta là những dũng sĩ trong trận chiến, có trách nhiệm phải làm công việc đó với các mũi tên mà Chúa đã ban cho chúng ta. Tóm lại, trong Thi Thiên 127 cho chúng ta thấy rằng có một ngôi nhà cần được xây cất, có một thành phố cần được canh giữ và bảo vệ, có một trận chiến cần phải chiến đấu. Nên chúng ta, khi chúng ta suy nghĩ về con cháu của mình á, thì không chỉ đơn giản nghĩ là lo rằng liệu con tôi có thành công trong cuộc sống hay không, liệu con cái của tôi có được một gia đình êm ấm, có vợ đẹp, có chồng giỏi hay không, hay là liệu các con tôi sẽ có được một ngôi nhà to lớn sang trọng, một của cải đồ sộ hay là không. Thưa ông bà, anh chị em, tất cả những điều đó cần thiết và có giá trị về những sự, từ những sự chịu khó làm việc của chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải có cái nhìn, một cái nhìn về bức tranh to lớn và lâu dài hơn. Đó là Đức Chúa Trời đang xây dựng một vương quốc đời đời của Ngài. Và Ngài muốn chúng ta là những người thợ xây làm việc chăm chỉ cùng với Ngài. Ngài miễn chúng ta là những người canh gác, tỉnh thức cùng với Ngài. Ngài muốn chúng ta là những dũng sĩ mạnh mẽ trong trận chiến cùng với Ngài. Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải khiêm nhường. Và chúng ta vẫn cần phải thừa nhận rằng, cho dù chúng ta có chăm chỉ bao nhiêu, chúng ta có cẩn thận bao nhiêu, thì những điều đó sẽ trở nên vô ích, sẽ không thành công nếu những nỗ lực cố gắng của chúng ta chỉ dựa vào sức riêng của mình mà chúng ta không nhờ cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 127 có ghi rõ, nếu Chúa không xây, nếu Chúa không canh giữ, nếu Chúa không cho, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể tự mình xây dựng và bảo toàn được di sản mà Chúa ban cho mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, giờ đây con đã già yếu và tóc con đã bạc. Xin Ngài đừng lìa bỏ con, cho đến khi con truyền xong cho thế hệ kế tiếp những việc quyền năng của Ngài và nói cho thế hệ đến sau biết về quyền phép lạ lùng của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã để lại một di sản rất có giá trị và quý báu cho người con tinh thần trẻ của mình là Timôthê. Bà ngoại của Timôthê, mẹ của Timôthê cũng đã để lại một di sản niềm tin quý báu cho ông. Phao-lô rất trân quý cái di sản mà đức tin của Timôthê đã nhận được, nên ông đã viết: cả ngày lẫn đêm, mỗi khi ta cầu nguyện, ta nhớ đến con. Ta nhớ đến đức tin chân thành của con. Đức tin ngày trước đã ở trong Lô-ích là bà ngoại con, và trong Eunice là mẹ con, và hiện nay ta tin chắc rằng cũng đang ở trong con. Có một người cháu, có một người con tinh thần, một người cháu tinh thần nào, một ngày kia nó sẽ gọi bà chúng ta là bà ngoại, bà nội, là mẹ, và để lại cho di sản đức tin cho chúng hay không? Trong ngày làm lễ hỏi của gia đình của vợ chồng chúng tôi, thì mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là cậu của vợ tôi có nhắn với vợ tôi một lời như thế này: hôm nay cậu không có quà, cậu không có một tài sản nào gì để tặng con cả. Cha mẹ con và ông bà ngoại của con cũng đã không để lại một tài sản nào cho con cả. Nhưng di sản quý báu có giá trị nhất mà cậu, cha mẹ của con và ông bà ngoại của con đã để lại cho con là một niềm tin vào Đức Chúa Trời tối cao. Tôi tin chắc rằng điều đó, đức tin vào Đức Chúa Trời quyền cao đó, tối cao đó, nó quý báu và giá trị hơn những vàng bạc mà châu báu nếu chúng tôi nhận được sáng buổi đó. Trong dàn bài có ghi một vài điều chúng ta có thể áp dụng thực tế về cho di sản đức tin của chúng ta, và tôi xin được lướt qua một vài điểm ở đây. Điểm thứ nhất là tầm quan trọng của việc truyền lại niềm tin và giá trị cho thế hệ tương lai. Trong đó chúng ta truyền lại nền văn hóa, nền tảng đạo đức và tấm gương. Nói tấm gương là khi chúng ta nói rằng khi những người lớn tuổi hay là trẻ tuổi cũng vậy, nêu gương và dẫn dạy về đức tin cũng như các giá trị của họ, thì họ trở thành những tấm gương tích cực cho thế hệ trẻ. Điểm thứ hai, có những cách rất là thực tế để chúng ta để lại di sản tinh thần và tâm linh cho con cháu, cho thế hệ mai sau. Chúng ta có thể làm người cố vấn, làm người hướng dẫn, làm người đồng hành cùng với con cháu của chúng ta. Chúng ta có thể để lại gia tài của cải cho hội thánh và cho những trung tâm cơ đốc. Đối với người Việt của chúng ta thì chúng ta ít làm điều này, nhưng mà đối với một số hội thánh người Mỹ thì khi những người họ cao tuổi rồi, họ biết rằng con và cháu của họ đã có một cái gia tài, có nhà cửa riêng, thì khi họ sắp về với Chúa thì họ để lại trong di chúc là khi tôi qua đời, căn nhà này, tài sản này, trương mục này sẽ để lại cho hội thánh hoặc cho một cái trung tâm cơ đốc giáo dục nào đó. Và trong chúng ta cũng có thể để lại một cái tạo ra các nghi lễ và truyền thống. Chúng ta có thể thiết lập các nghi lễ và truyền thống có ý nghĩa phản ánh cái giá trị tinh thần và tâm linh của mình trong sự dạy dỗ. Đối với người Việt của chúng ta quen thuộc với cái vấn đề đám dỗ, phải không? Thì chúng ta có thể không làm đám dỗ, nhưng mà chúng ta có thể chọn một ngày trong năm, một ngày nào đặc biệt đó, để gia đình, dòng họ của chúng ta tụ tập lại với nhau, để chúng ta nhắc về những niềm tin, những bài học giá trị của ông cha, của tổ phụ, của những người đi trước của chúng ta để lại. Và qua những cuộc gặp gỡ đó, trong cái lễ đó thì chúng ta có thể trình bày, chúng ta chia sẻ, chúng ta nói về giá trị của cuộc sống, giá trị tâm linh của mình cho con, cho cháu của chúng ta. Mục sư Linh có viết một tập tài liệu gọi là lễ tưởng nhớ. Thỉnh thoảng quý vị muốn nhận được cái tập tài liệu đấy thì xin vui lòng cho văn phòng biết. Và điểm thứ ba là chúng ta khuyến khích sự tham gia vào các hoạt động và mục vụ của hội thánh. Để những điều này sẽ tác động đến những người mà trong hội thánh và những người chúng ta gặp, là chúng ta bằng cách làm chứng cho nhau nghe. Khi chúng ta tới với nhau, chúng ta làm chứng về những điều mà Chúa đã làm cho ông bà cha mẹ của chúng ta. Đó là một cách chúng ta để lại cái di sản. Và chúng ta ghi nhận sự đóng góp của người khác, nhưng chúng ta ghi nhận những người đã góp phần trong gây dựng hội thánh, đó là công lao. Và khi chúng ta cùng phục vụ với anh em chúng ta nhớ đến những công lao của họ. Và một điểm nữa là chúng ta có thể tạo một môi trường thân thiện trong hội thánh. Trong một cộng đồng công dân Chúa, chúng ta cần luôn để ý đến việc mà tạo cái môi trường thân thiện để đón tiếp nhau, để đón nhận những người bạn, những thân hữu. Và chúng ta cũng cần tạo sự thân thiện này giữa chúng ta là những thế hệ đi trước và thế hệ đi sau. Vì điều này, đó là một cách của chúng ta để lại và truyền lại cái di sản của chúng ta. Vào những năm 1700, có một vợ chồng của một sư trẻ và nghèo tại một hội thánh nhỏ. Trong gia đình họ có 11 người con. Tuy nghèo, khó, nhưng họ đã bước đi bằng đức tin vào sự trông cậy của Chúa, nên họ đã để lại một di sản to lớn hơn những gì họ có thể tưởng tượng được. Đó là gia đình của ông bà Jonathan và Sarah Edwards. Các bạn cho chiếu hình của ông bà. Một nghiên cứu đã liệt kê một số thành công của 1.400 người trong dòng họ của nhà Edwards như sau. Trong 1.400 người đó, có 100 người đã thành luật sư và hiệu trưởng trường học. 80 người đã giữ chức vụ công chức chính quyền. 66 bác sĩ và hiệu trưởng trường y. 65 giáo sư và các trường cao đẳng và đại học. 30 quan tòa. 13 hiệu trưởng trường đại học. 3 thị trưởng của các thành phố lớn. 3 thống đốc tiểu bang. 3 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 1 kiểm soát viên của kho bạc Hoa Kỳ và 1 phó tổng thống của Hoa Kỳ. Một mục sư trẻ, gia đình nghèo tại một hội thánh nhỏ đã để lại một cái di sản từ dòng họ như vậy. Gia đình của chúng ta có thể hoặc không có thể có được 11 người con. Gia đình dòng họ của chúng ta có thể hoặc không có thể có được 1.400 người như gia đình Edwards. Và chúng ta có thể, nhưng có thể không có thể làm những việc lớn như gia đình của ông bà Edwards. Nhưng thưa ông bà, anh chị em, Chúa đã ban cho chúng ta mỗi người một người con, mỗi gia đình một người con, hoặc một người cháu, hoặc một người trẻ trong hội thánh, trong dòng tộc của chúng ta. Để qua người đó, chúng ta có thể để lại di sản, niềm tin, đức tin của mình. Vì dù muốn dù không, tất cả chúng ta sẽ về với Chúa và chúng ta sẽ để lại một di sản. Và nếu di sản này, nếu được xây dựng bởi đức tin vào Đức Chúa Trời, thì cái di sản này sẽ còn tồn tại đến đời đời. Nhưng nếu di sản đó chỉ là, tôi xin nhấn mạnh, nếu di sản này chỉ là những tiền bạc, những của cải vật chất, những gia tài mà thôi, thì những điều này có thể trở thành một sự nguyền rủa cho con, cho cháu và cho thế hệ mai sau. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy biết rằng có rất nhiều người đã thừa hưởng một gia tài rất lớn, hàng triệu triệu đô la, nhưng cuối cùng rồi, họ mất tất cả. Họ phá sản, họ vào tù, ngồi tù, họ nghiền ngập ma túy và những cái thuốc khác. Cuộc đời họ không còn gì cả. Vì vậy họ đã trở thành một sự nguyền rủa cho dòng tộc của họ. Động lực lớn và mạnh mẽ nhất Khi chúng ta nói về di sản của chúng ta, nó phải bắt nguồn, nó phải đến từ Đức Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh ghi, hãy nhìn chăm vào Đức Chúa Giêsu Christ, đấng khởi đầu và đấng hoàn tất đức tin, đấng vì niềm vui trước mặt, đã gánh chịu thập tự giá, coi thường sự sỉ nhục, và đang ngồi bên ngay Đức Chúa Trời. Chúng ta cần để lại cho con cháu một di sản có giá trị to lớn mà tiền bạc, không có tiền bạc nào có thể mua được, quý vị. Và chúng ta cũng cần để lại một di sản lâu bền, vững vàng, lâu dài đến nỗi mà cái chết của chúng ta cũng không làm mất, làm tiêu diệt cái di sản đó đi. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp đỡ cho ông bà, anh chị em và chính mình tôi. Để dù chúng ta có gia đình hay là chúng ta là những người độc thân, chúng ta trong ở tuổi thanh niên, tráng niên hay là quý lão niên, dù chúng ta có sức khỏe rất là tốt hay là chúng ta đang trải qua những căn bệnh hiểm nghèo bị đau yếu, dù chúng ta có thật là nhiều tiền hay là chúng ta chỉ có đủ tiền để sinh sống qua ngày mà thôi, tất cả những điều đó nó không giới hạn chúng ta. Dù có những điều đó hay không, thì chúng ta luôn luôn cần được nhắc nhở về một di sản mà chúng ta đã nhận được. Chúng ta đã nhận được di sản tâm linh, niềm tin từ ông bà, cha mẹ của chúng ta, những người đi trước của chúng ta. Và chúng ta sẽ để lại một di sản cho con, cho cháu, cho thế hệ mai sau. Một di sản có ý nghĩa lớn mà chúng ta có thể để lại cho con, cháu, cho thế hệ mai sau, cho hội thánh của chúng ta, là qua sự vâng lời Chúa của chúng ta, qua sự trung tín phục vụ Chúa của chúng ta, qua sự dâng hiến đóng góp rời rộng của chúng ta. Và chúng ta làm những điều này vì được sự thúc đẩy bởi đức tin và niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, vào Đức Chúa Trời ba ngôi đầy quyền năng và yêu thương. Và chúng ta sẽ hiểu rõ về di sản của Ngài khi chúng ta cùng nhau đến dự với nhau tại bàn tiệc thánh. Tại bàn tiệc thánh, chúng ta sẽ được nhắc nhở về sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ. Qua sự hy sinh của Ngài, Ngài đã cứu chuộc và Ngài đã ban cho chúng ta một di sản to lớn, cao quý. Đó là chúng ta đã trở thành con cái rất yêu dấu của Ngài.